Chương 1556, Đồ Long. Thế Tôn là nhân vật nào, sống ngàn năm, đã sớm nhìn thấu trong nhân thế ca cờ loa yêu, hận, tình, thù, sân, si, hoán, hận, cái gì vinh nhục tất cả đều đã thành không. Giống như là một người đi ăn mỹ vị bánh ngọt, ăn được quá lâu mặc dù là cái này bánh ngọt lại ăn ngon cũng sẽ chẳng ấy, thậm chí buồn nôn, sau đó lại cũng ăn không trôi. Nam nhân tại sao sẽ quá chấn cũng là đạo lý giống nhau. Thế Tôn sống ngàn năm, cái gì chưa từng thấy, cái gì không có trải qua thể diện gì gì đó đối với hắn mà nói mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không có người nhóm tưởng tượng như vậy trọng yếu. Trương Bách Nhân một đôi mắt đảo qua Thế Tôn, lạnh lùng hừ một cái, thôi, ngươi Phật môn ngày sau cuối cùng có báo ứng, chỉ là báo ứng này cũng không phải là rơi trên người ta, chính ngươi tốt sinh ước lượng làm đi. Nói chuyện nhiều đảo qua Lý Tĩnh, hy vọng ngươi mỗi lần đều có thể tốt như vậy vận, Thế Tôn cùng Đạt Ma đều tới như vậy đúng lúc. Trương Bách Nhân đi rồi. Bây giờ chính mình còn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng không phải là cùng Thế Tôn động thủ thời cơ tốt nhất. Hơn nữa còn có đại địch Lý Thế Dân ở một bên nhìn lom lom chờ đợi mình, Trương Bách Nhân cũng không nghĩ thế thời gian ở Thế Tôn trên người lãng phí thời gian. Khúc Trung Nhân tán bất kể nói thế nào, tất cả Tây vực sứ giả cũng đã qua đời ở đó, bỏ ra vô số đại giới, chết rồi vô số người phía sau, sứ giả chết kích trầm xa. Thành Trương An Lý Thế Dân vuốt ve Hòa Thị Bích, quanh thân thiên tử long khí vần quanh, phảng phất chúng sinh chúa tể. Cao ở cửu thiên thần linh. Trương Bách Nhân, thực lực thật mạnh năm đó là phụ hoàng sai rồi, nếu đem tiểu muội gả cho hắn, cũng sẽ không phát sinh loại này nhiễu loạn, ta Lý Đường tất nhiên vững như núi Thái Lý Thế Dân sắc mặt ngưng trọng đứng ở trên lầu các, phụ hoàng làm hại ta a cõi đời này không có chuyện gì là hoàn hảo, lại như hiện tại giống như vậy, cũng không có năm đó nhiều như vậy nếu như. Bỏ lỡ cuối cùng là bỏ qua, Lý Uyên lựa chọn tiền khuynh thiên hạ xài ra, mà không phải trước mắt Trương gia thảo can. Nhị công tử đổ thật hăng hái một đạo tiếng bước chân tự bên ngoài đại điện truyền đến, âm thanh tuy nhẹ, nhưng rơi ở Lý Thế Dân trong thai, nhưng còn như kinh lôi giống như vậy, nổ thành ba hồn bảy vía run run liên tục, trong đôi mắt màu tím long khí vần quanh, ai nơi này là thầm cung đại nội, ai có thể trong này cất bước mà không kinh động trong hoàng cung thủ vệ đồng thời Lý Thế Dân không phát hiện được đối phương nửa điểm sinh cơ, chuyện này quả thật là gọi người khó có thể tưởng tượng. Lý Thế Dân là cao thủ cỡ nào, đến rồi hắn loại cảnh giới này, đã gần như võ đạo cực hạn. Có thể giấu giếm được hắn cảm giác, làm sao sẽ không làm cho lòng người sợ. Nhị công tử thực sự là dễ quên, chúng ta mới thời gian bao lâu không gặp, thậm chí ngay cả âm thanh của ta đều quên, quả thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Một bộ áo bào tím bóng người bước chậm ở đại nội hoàng cung, chỗ đi qua thiên tử long khí một tiếng nghẹn ngào, lập tức nhượng bộ lui binh, tựa hồ gặp thiên địch giống như vậy, dồn dập lùi tản ra đến. Cánh hoa ở không trung đồng bền, thời không vặn vẹo kéo dài, chỉ thấy Trương Bách Nhân bàn chân bước ra. Chỗ đi qua bọn thị vệ đối với thân hình phảng phất làm như không thấy. Trương Bách Nhân Lý Thế Dân sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi, quanh thân thiên long khí hội tụ, da thịt trong phút chốc căng thẳng, không ngừng chấn động trong hư không khí cơ. Hắn tới làm cái gì chẳng lẽ là chấm đem làm cho quá gấp, gọi nghị muốn tới đây cùng ta cá chết lưới rách chẳng lẽ, hắn là tìm đến chấm liều mạng Lý Thế Dân trong lòng chập trùng bất định, liều mạng phỏng đoán Trương Bách Nhân ý đồ đến. Đại nội thâm cung khiến người tới lui tự nhiên. Phổ thiên bên dưới Lý Thế Dân chỉ gặp phải người trước mắt này cũng là trong thiên địa duy nhất một người. Cái cảm giác này đến thật làm cho lòng người bên trong không dễ chịu. Ha ha, nhìn thấy Lý Thế Dân như gặp đại địch một loại tư thế, Trương Bách Nhân ngược lại là bỗng nhiên nở nụ cười, đừng muốn sốt sắng, hôm nay tới đây, bất quá là tìm nhị công tử ôn chuyện một chút thôi. Ôn chuyện Lý Thế Dân phục hồi tinh thần lại, biết chính mình thất thố, chậm rãi thả lỏng thân thể, đô đốc nhưng là người bận điệu, nơi nào có thời gian cùng ta ôn chuyện. Trương Bách Nhân tự mình đi tới cách đó không xa trên lầu các, thấy được một cái bàn cờ, quân đen trắng đều là ngọc thạch đánh bóng mà thành. Ngồi Trương Bách Nhân nhìn về phía chỗ ngồi đối diện, một thanh lấy ra quân cờ nắm lấy, không bằng đánh cờ một ván làm sao Lý Thế Dân không mò ra Trương Bách Nhân ý đồ đến, thân một bên có hay không có cao thủ bảo vệ, trong lòng kinh nghi bất định, không biết Trương Bách Nhân ý đồ đến, chỉ có thể như Trương Bách Nhân nói tới ngồi ở đối diện. Lý Thế Dân lấy ra màu trắng trong bàn cờ quân cờ, nhẹ nhàng vứt ở trên bàn cờ. Hai viên màu trắng quân cờ Trương Bách Nhân thấy vậy chậm rãi buông bàn tay ra, đã thấy bô nở viên màu đen quân cờ rơi rụng trên bàn cờ, người trước được Lý Thế Dân nghe vậy thu hồi quân cờ, không nói hai lời bắt đầu bình kịch. Trong đại điện bầu không khí vắng lặng, đi rồi mười mấy tay sau, mới nghe Trương Bách Nhân nói, gần đây Tây vực các nước dị động, bắt đầu không đứng yên, bản tọa thay bệ hạ sắp xếp một nhóm Tây vực thám tử, ngày sau bệ hạ còn cần cẩn thận mới là. Ô Lý Thế Dân nghe vậy con ngươi co rụt lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Một lát sau mới nói, biên tắc việc, không làm đô đốc nhọc lòng, đô đốc quản tốt mình chắc quận là được rồi. Trương Bách Nhân nghe vậy cười cười, tiếp tục rơi xuống một con cờ, nhị công tử coi là thật muốn nghe Phật môn đầu độc, đối đi cờ hở vơ y ta sao? Lý Thế Dân biết lúc này quyết không thể tương nhượng, là đến rồi ngả bài thời cơ, nhưng là cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục rơi xuống quân cờ, ban ngày không có hai mặt trời dân vô nhị chủ, việc này không có đường xoay sở. Coi như là không có Phật môn, châm cũng sẽ động thủ. Tốt gan lớn thật có khí phách lắm. Trương Bách Nhân nghe vậy bỗng nhiên nở nụ cười, kỳ thực bản tọa sở dĩ chu diệt một nhóm sứ thần, cũng không phải là nghĩ ngăn cản Tây vực sứ giả vào kinh thành, chỉ là đơn thuần nhìn Tây vực sứ giả không hợp mắt thôi. Ngăn không bằng khai thông, Tây vực dân chúng trăm vạn, đô đốc có thể chém giết bao nhiêu người bao nhiêu nhóm. Lý Thế Dân ngẩng đầu, quanh thân long khí rít gào. Trương Bách Nhân cười thả ra trong tay quân cờ, trong lúc vô tình đã rơi xuống trong tay, lúc này nghe Lý Thế Dân, bỗng nhiên cười ha ha. Một con cờ rơi xuống, lầu đặc biệt kinh lôi nổ vang. Đồ Long Lý Thế Dân đại long lại trong lúc vô tình bị Trương Bách Nhân cho giết. Không thể, cái này không thể nào. Lý Thế Dân cả kinh, con cờ trong tay rơi xuống, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Nhị công tử trong lòng nghĩ, ta đã hoàn toàn biết được, ngươi nếu muốn làm, cái kia ta sẽ giúp đỡ ngươi. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đứng lên, chỉ là có một việc ngươi vẫn cần suy nghĩ kỹ càng, bán cung không có quay đầu lại mũi tên. Ngươi coi là thật lựa chọn làm như vậy sao? Đang khi nói chuyện, một trận cuồng phong bỗng nhiên cuốn vào bên trong lầu, hơi hởi màn che tung bay, Trương Bách Nhân hóa thành đầy trời cánh hoa, tan biến tại không còn hình bóng. Hắn đến một loạt tiếng bước chân vang lên, Xuân Quy Quân thanh âm truyền đến. Lý Thế Dân ngơ ngác nhìn trước mắt bàn cờ, nhìn cái kia bị tàn sát đại long, vung tay lên cờ tướng bàn đại loạn, trước tiên sinh, dung hợp Tây vực long khí, chấm liền có thể chém giết Trương Bách Nhân sao? Có thể. Xuân Quy Quân nói. Trước tiên sinh có mấy phần chắc chắn? Lý Thế Dân lại hỏi một câu. Xuân Quy Quân hơi chút do dự, mới nói, chỉ ít có 6 phần nắm bắt. 6 phần, vẫn là quá ít. Lý Thế Dân lắc lắc đầu. Xuân Quy Quân không nói gì, hắn là gặp được Trương Bách Nhân hôm nay ra tay trước có 6 phần nắm bắt, bây giờ có một số việc không cần thiết cùng Lý Thế Dân nói, miễn cho ảnh hưởng kỳ tình tự. Bệ hạ như muốn cầu được 100% tự tin, đến cũng không phải không có cách nào. Xuân Quy Quân nói. Biện pháp gì? Lý Thế Dân cả kinh, rộng mở xoay người nhìn về phía Xuân Quy Quân. Hoặc là phái không không nhi đi lấy trộm Trương Bách Nhân trong tay Giang Sơn xã tắc đồ, hoặc là tiểu tiến về phía trước Bạch Đế động phủ, bây giờ Bạch Đế sắp sống lại, chỉ cần bắt được Bạch Đế phôi thai, luyện chế thành sát phạt kiếm, nghị muốn chém giết Trương Bách Nhân không khó. Bạch Đế phôi thai? Bạch Đế còn không có xuất thế. Lý Thế Dân nghe vậy sững sờ, năm đó Lý gia ám hại quá Bạch Đế, chưa từng nghĩ qua mấy thập niên, Bạch Đế như cũ đang ở trong thai nghén. Người chết sống lại há lại là dễ dàng như vậy, tầm thường trẻ mới sinh còn cần hoài thai tháng 9, Bạch Đế loại này đại thần thông giả nghĩ muốn sống lại có thể nói khó càng thêm khó. Một khi xuất thế tất nhiên thiên hàng dị tượng, không thể không bị cảm giác. Xuân Quy Quân nói. Nghe xong Xuân Quy Quân, Lý Thế Dân sắc mặt do dự, tùy tiện nói, trước tiên sinh nếu mở miệng, nghĩ đến là có Bạch Đế tung tích. Bệ hạ yên tâm, chính là, thiên tử long khí phá diệt vạn pháp, Bạch Đế đang mượn pháp giới sức mạnh sống lại, tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, ngày sinh bị ngươi khắc chế. Đây chính là cơ hội tốt nhất, một khi bỏ qua hối hận thì đã muộn. Xuân Quy Quân thấp giọng nói. Ngoại giới Trương Bách Nhân ra thành Trường An, xa xa nhìn Trường An bầu trời thiên tử long khí, một lát sau mới chậm rãi thở dài, sau đó đông nhiên nhún người nhảy lên, hóa thành lưu quang biến mất ở Trường An địa giới. Tung Sơn bên trong Thiếu Lâm tự bây giờ Trương Bách Nghĩa bị gia phong vì là đại hoan hỷ Phật, được hưởng Phật môn khí số gia trì, tu vi tiến bộ thần tốc. Đột nhiên chỉ thấy Trương Bách Nghĩa thân thể ngẩn ngơ, trước mắt hư không động mở. Phật môn pháp giới cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Có Bồ Tát giáng lâm, quay về Trương Bách Nghĩa cung kính cúi đầu, bái kiến đại hoan hỷ Phật tổ, Tịnh Thổ Bồ Tát cho mời. Tịnh Thổ Bồ Tát chính là Phật môn Tịnh Thổ thế giới chủ nhân, một vị không phải Phật Đà, nhưng địa vị cao hơn Phật Đà tồn tại. Trương Bách Nghĩa dương thần xuất hiếu, men theo tiếp dẫn, một đường trực tiếp đi tới Tịnh Thổ thế giới trung ương, đã thấy một hòa thượng áo trắng đứng ở bỉ ngạn hoa bên trong, trong mỉ hệ nở dê niệm tụng kinh Phật. Gặp qua đại hoan hỷ Phật Tịnh Thổ Bồ Tát trước tiên đối với Trương Bách Nghĩa thi lễ. Trương Bách Nghĩa không dám bất cẩn, đáp lễ lại, gặp qua Tịnh Thổ Bồ Tát. Song phương ngồi xuống, mới gặp Tịnh Thổ Bồ Tát nói, hôm nay mời hoan hỷ Phật đến, là có chuyện muốn mời hoan hỷ Phật hỗ trợ. Chuyện gì? Trương Bách Nghĩa nghe vậy sững sờ. Hoan hỷ Phật có hay không hận Trương Bách Nhân? Tịnh Thổ Bồ Tát nói. Trương Bách Nghĩa nghe vậy trầm mặc. Năm đó ngươi cùng Trương Bách Nhân ân oán, thiên hạ đại năng rõ như ban ngày, việc này không trách ngươi. Đều là Trương Bách Nhân quá bá đạo, bây giờ thiên hạ không biết bao nhiêu người cả ngày lẫn đêm cầu khẩn, ước gì này người đã chết. Tịnh Thổ Bồ Tát ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, bây giờ, Phật Tổ cơ hội báo thù đến rồi. Cơ hội báo thù? Trương Bách Nghĩa nghe vậy sững sờ. Tịnh Thổ Bồ Tát cười gật gật đầu, bây giờ Tây vực các nước lên triều thiên tử, muốn long khí hợp nhất tiêu diệt Trương Bách Nhân, nhưng Trương Bách Nhân không phải như vậy dễ dàng giết, cho dù là long khí hợp nhất cũng khó vẹn toàn nắm bắt, vì lẽ đó vẫn cần Hoan Hỷ Phật giúp đỡ một chút sức lực.